Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ bởi vì nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ. Do từ họ, Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tuần trước, chúng tôi cùng với anh chị em đàm đạo với nhau và chúng ta đào sâu về việc thờ phượng và lợi ích hay là hiệu quả của việc thờ phượng. Khi mà anh chị em chúng ta phải đối diện với nộ khí đó, khi mà anh chị em nổi tức lên, anh chị em thờ phượng, thì anh chị em sẽ vượt thắng được. Khi mà chúng ta đã có những cái dấu chỉ biết lúc nào con người nổi giận, có thể là mình nổi tức và người khác cũng nổi giận. Chúng ta thấy có những dấu hiệu hay là dấu chỉ, anh chị em còn nhớ được những dấu chỉ nào chúng ta nhận ra biết người đó đang nổi giận hay là mình đang tức, nổi tức lên đó, hay là đã tức lên. Từng bước một. Từng bước một, không có nói ngang xương như vậy. Từng bước một, có ghi xuống không? Ghi nhận xuống không? Chúng ta học việc thờ phượng, nhưng mà việc thờ phượng rất là hữu hiệu và ích lợi cho chúng ta, để chúng ta tự chủ được các cảm xúc, cảm tính của mình. Có ai nhớ không? Cái tuần trước có đi học không? Tuần trước có ai đi học? Có ghi nhận, ghi chép, ghi nhận xuống. Nghẹt cổ, nó cục nghẹt cổ là ăn gì, nghẹt mắt xương hay sao? Liệt kê lại cho tôi, liệt kê lại cho tôi biết coi thờ. Là khi mà nổi giận anh chị em biết cái dấu chỉ nào đấy, vì tôi liệt kê lại nha, ghi xuống nha, làm ơn ghi xuống, là bà con làm ơn ghi xuống. Những dấu chỉ thứ nhất, chúng ta biết thế nào cũng có người nổi giận hay là mình nổi tức á. Thứ nhất là có sự nghịch ý, luôn luôn là như vậy, có sự nghịch ý, luôn luôn có sự nghịch ý. Chúng ta sẽ nói về nghịch ý sau. Thứ hai, điểm thứ hai đó, chúng ta sẽ thấy là mình không muốn nghe. Điểm thứ hai là không muốn nghe. Đã không muốn nghe rồi mà người ta vẫn tiếp tục nói, mà nói đi nói lại, nó hoài nó mãi, mà không muốn nghe nữa thì bắt đầu á, khí nó nghẹt cần cổ nè, và nó bốc hơi nóng lên trên đầu nè. Để ý nha, để ý coi có phải không. Bốc lên trên đầu nè, lên đây nè, nó vần trên đầu nè nè, hơi nóng. Thứ ba, hơi thở vừa nhanh và vừa ngắn. Hơi thở vừa nhanh và vừa ngắn rất là sắc, rất là chính xác nha, bởi vì chúng tôi dùng từ ngữ triết học đó, không có dùng từ ngữ của văn chương nha. Vừa nhanh và vừa ngắn rất là khoa học, anh chị em để ý nha. Xin đừng thêm bớt gì cả nha, chúng ta cùng nhau để ý, đừng thêm bớt. Nếu mà muốn thì tôi mời chị lên đây, bắt đầu có cái nổ khí nó nổi lên rồi đó. Đó, chị lên đây, chị bắt đầu chị giảng đi. Vừa nhanh và vừa ngắn, hết sức là khoa học. Thứ đó là thứ tư. Thứ năm đó là lặp đi, lặp lại. Một lời đó thôi, hay là một ý đó thôi, một câu, một chữ đó thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ sáu, gằn giọng nhấn mạnh. Để ý coi phải không? Có thể là mình đã nổi giận hay là người khác á đã nổi tức lên rồi, người ta gằn giọng nhấn mạnh là biết người đó đã nổi tức lên rồi đó. Và thứ bảy, tiếng nói càng ngày càng to lên. Nói lúc đầu nhỏ nhẹ, từ từ to lên. Và thứ tám, gào thét lên. Thứ chín, trừng mắt và chỉ mặt, đập đùi, đập bàn, đập ghế. Và thứ 10, tấn công người trước mặt mình. Tấn công bằng lời nói, chúng ta đã nói rồi, nói móc, nói xéo, nói gì đó, đủ thứ ha. Và cái lúc đó thì anh chị em biết rồi, tự nhiên cái trí khôn mình nó thông minh lắm, bất cứ cái điều gì mà xấu xa nhất của người đó mình nhớ ra hết. Và nói rất là mạch lạc. Còn lúc khác thì không nhớ đâu, có lúc nóng lên á thì nhớ hết, bao nhiêu trong lòng nó lòi ra hết. Cần ghi lại không? Ta lặp lại nha, 10 ha, 10 điểm. Phải 10 điểm không? Hay là 9 điểm? 10 phải không? Ok, được, đó là mình chọn 10 đi, chọn 10 đi. Lặp lại cha, 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 lặp lại cha. Cái đó không phải là nổ khí đâu. Thứ nhất, nghịch ý. Có điều gì nói nó không đúng ý của mình, nó sai bét. Có thể là vu oan, hiểu lầm gì đó, ngộ nhận như thế nào đó, người ta có một cái nhận định nó sai bét. Nói ra nghịch ý. Thứ hai, không muốn nghe. Đã không muốn nghe rồi mà còn nói nữa, nó đi nó lại, nó hỏi nó mãi, không muốn nghe. Thứ ba, thấy thở, cái hơi thở nó nghẹn ngay cổ nè, và hơi nóng nó bốc lên đầu, có đúng không? Nó có liên quan gì đến thờ phượng ha? Chúng tôi sẽ nói về thờ phượng cho anh chị em này. Rồi hơi nóng nó bốc lên đầu. Thứ tư, hơi thở vừa ngắn và vừa nhanh, khoa học nha. Thứ năm, lặp đi lặp lại, một lời đã nói rồi. Thứ sáu, gằn giọng nhấn mạnh. Thứ bảy, tiếng nói càng ngày càng to lên. Thứ tám, gào thét. Thứ chín, trừng mắt. Không, trừng mắt, chỉ mặt và đập đùi, đập tay hay đập trán được nữa. Đập, miễn sao đập thôi à. Và thứ mười, tấn công người trước mắt mình, trước mặt mình. Tấn công bằng lời nói. Tại sao có những cái điều này? Bởi vì chúng ta học thần khí học, chúng ta học từ nơi trong, từ thần khí, từ lời của Chúa. Và khi chúng tôi dạy thần khí công đó, chúng tôi dạy việc mà thờ phượng Đức Chúa Thánh Thần, thì Chúa soi sáng cho. Cuối cùng chúng tôi dạy, nhưng mà Chúa Thánh Thần dạy chúng tôi, bây giờ có mình tôi với một người thôi. Suốt một năm trời, cuối cùng chỉ còn có người học. Rất là tiếc. Càng học thì Chúa Thánh Thần càng soi sáng cho nhiều điều rất là hay. Không? Anh chị em để ý như thế này nha. Anh chị em đã biết cái nguyên do tại làm sao mình già ra phải không? Biết tại sao mình già rồi phải không? Già làm sao? Nguyên do tại sao mình già vậy? Nó có lý do và nguyên do. Bây giờ các anh chị phân biệt cho tôi lý do khác với nguyên do như thế nào. Anh chị em, những người lần đầu tiên tới đây đó, chúng tôi không phải là dạy, chúng ta đàm đạo với nhau. Bởi vì người lớn không có chuyện dạy, người lớn là học chung với nhau, chúng ta đàm đạo với nhau. Và ngàn xưa rồi, từ thời 3.000 năm trước đó, là thế giới Hy Lạp hoặc là như vậy đó, có những cái nơi để mà ngồi xuống đàm đạo với nhau. Đây là cái nền văn minh là có thể ngồi đàm đạo với nhau về một cái ý tưởng nào đó, về một cái thực tại nào đó. Thì anh chị em phân biệt cho tôi giữa nguyên do và lý do. Lý do khác với nguyên do làm sao? Nhớ không? Đã học rồi. Lý do khác với nguyên do làm sao? Lý là cái lý. Lý là trong trí. Còn nguyên do đó là nó khách quan, nó ở ngoài, nó có cái một cái gì đó, một cái động cơ động lực nào đó nó tác động. Còn cái lý là trong trí. À, trong trí. Lý do là nó trong trí của mình. Còn kia là ngoài, nguyên do là ở ngoài. Thì anh chị em chúng ta cùng nhau đàm đạo để chúng ta tìm ra cái nguyên do tại sao mình tức, mình giận. Khi mà có Đức Chúa Thánh Thần ở trong ta thì chúng ta sẽ thấy khác lắm. Chúa Thánh Thần chiếm hữu để giúp chúng ta thờ phượng. À, thì chúng tôi đã nói về các loại khí, có ba loại khí phải không? Thứ nhất á, là trong cơ thể chúng ta có dưỡng, không? Dưỡng khí của con người á, chúng ta khoa học cho biết cũng dưỡng khí của người là oxygen phải không? Oxygen phải không? Chúng ta gọi là dưỡng khí đó. Còn dưỡng khí của cây cỏ, của thực vật là thắng khí, carbon dioxide phải không? CO2 là cơ bản về vật lý hóa không? Cơ bản như vậy thôi. Nhưng mà cái chất mà chúng ta phế thải ra, chúng ta thở ra đó là chất gì? Phổi mình nó thở ra là chất gì? Dưỡng khí của cỏ cây thực vật. Còn cái chất mà cỏ cây thực vật thở ra là gì? Do đó cặn bã của con người là thức ăn của cây cỏ. Mà cặn bã của cây cỏ là gì? Thức ăn con người. Mình nuôi nhau với cặn bã, tuần hoàn nó như vậy đó, luật như vậy. Thì chúng ta thấy dưỡng khí là sự sống của vạn vật. Dưỡng khí nó trong thân của mình. Rồi kế đến á là nhân khí. Nhân khí là sự sống của con người. Chúng ta nói về nhân khí, chúng ta nói đang nói về nhân khí. Và thứ ba đó là thần khí thánh, là sự sống của Thiên Chúa. Chỉ có một Chúa thôi, sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta đang học về thần khí học. Và muốn thờ phượng Chúa thì phải thờ phượng trong sự thật và thần khí. Chúng ta có thần khí mà chúng ta không biết sử dụng, bởi vì chúng ta không có sự thật, chúng ta không biết cách. Thì anh chị em sẽ dùng cái quyền lực hay là thần lực đó, chúng ta sẽ hại bản thân mình và hại người khác. Bởi vì lý luận của chúng ta đã sai rồi. Lý luận nó sai rồi. Và vì vậy chúng ta sẽ rất là dễ dàng đụng chạm và làm cho những người khác đau khổ, tàu hoa ngục cho người khác. Cái chỗ phải làm thì không làm, chỗ không nên làm thì lại làm. Do đó đó, khi mà chúng tôi dạy thần khí công đó, thì chúng tôi nói về kỷ luật. Chúng tôi liệt kê lại kỷ luật cho anh chị em để thờ phượng Chúa nhé. Kỷ luật như thế này, đây là kỷ luật. Kỷ luật á, thứ nhất là biết việc phải làm. Thứ hai, làm việc phải làm. Thứ ba, làm việc phải làm đúng cách phải làm. Thứ tư, làm việc phải làm đúng lúc phải làm. Làm việc phải làm đúng chỗ phải làm. Làm việc phải làm y như vậy mỗi khi làm và kiên trì làm cho đến khi nào hoàn tất. Đó gọi là kỷ luật để mà thờ phượng Chúa đó. Trong tất cả mọi kỷ luật nào cũng vậy thôi. Kỷ luật là như vậy. Khi mà đến thờ phượng Chúa, Chúa dạy cho, Đức Chúa Thánh Thần dạy cho, nhưng mà rất tiếc nhiều người không có theo Đức Chúa Thánh Thần. Thực sự là anh chị em đến, anh chị em đàm đạo, anh chị em lắng nghe thôi để lãnh nhận trong trí, nhưng mà chưa cho thấm vào trong tâm của mình, để mà thấm vào trong xương tủy và trở nên một với mình. Tôi chưa thấy người nào thực sự theo Chúa đến mức độ đó đâu. Chưa dấn mình, chưa dấn thân đến mức độ đó đâu. Nhưng mà rất tiếc là như vậy. Tuy nhiên đáng thương, bởi vì anh chị em không có giờ. Có giờ thì từ từ tới chúng tôi sẽ nói thêm về vấn đề này. Chúng ta có cái quy luật đó để chúng ta thấy, chúng ta có thể nhìn thấy, thấu được chúng ta phải thờ phượng Chúa như thế nào. Thì nhờ thần khí của Chúa, Chúa soi sáng và có cái chân lý đó, thấy rõ rệt cái cấu trúc hay là cái then chốt, cái guồng máy của nhân khí. Và chúng ta biết nhân khí là gì rồi phải không? Nhân khí là sự sống của con người đó. Phát xuất từ đâu? Đó là các cái cảm xúc và cảm tính của con người, hay là tình cảm của con người, cảm xúc và tình cảm của con người nhé. Khi mà anh chị em giận đó, nó là một cảm xúc. Anh chị em buồn cũng là một cảm xúc. Anh chị em sợ cũng là một cảm xúc. Nó cũng là, nó từ phát xuất từ cái khí, là nhân khí đó. Chúng ta thờ phượng Chúa, khi mà con buồn, khi con vui, khi con sợ, khi con tức, con cũng có thể thờ phượng Chúa được. Có những người nói là con tới con tội bởi vì con giận, con tức, con không thể tội. Không, con vẫn có thể thờ phượng Chúa trong cơn tức giận được, hay là trong cơn đau buồn cũng có thể thờ phượng Chúa được. Và lúc đó mới là thờ phượng chân thực. Còn không á, chúng ta chỉ nói đến khi nào mà con bình an, bình thản, con sạch tội, con mới thờ phượng Chúa. Không đúng. Phải thờ phượng Chúa trong nhân khí của mình. Và khi mà thờ phượng Chúa như vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta đem đến cho Chúa Thánh Thần cái sự sống của mình, bởi vì con người sống với cảm xúc mà, con người sống với cảm tình. Và con người hành động do cảm tình. Anh chị em có lý luận cách mấy đi nữa, lý luận có hay cách mấy đi nữa, mà không có tình cảm á, chúng ta sẽ không hành động đâu. Tất cả những cái gì anh chị em làm đây, luôn luôn nó có một cái cảm xúc nào thúc bách, thúc đẩy hay là lôi kéo chúng ta tới. Tôi bảo đảm anh chị em chắc chắn có người quảng cáo cho anh chị em, để anh chị em tới nhà dòng Chúa, thế dại dột gì mà lái xe cả tiếng đồng hồ, hay là tiếng rưỡi đồng hồ, tiếng 45 phút, hay là nửa tiếng đồng hồ kẹt xe trên freeway 22, 45 gì đó, lên nhà dòng Chúa thế ở dưới Orange County, anh chị em biết rồi, biết bao nhà thờ, bao nhiêu nhà thờ, tại sao đến đây? Chắc là bị quảng cáo rồi. Có người quảng cáo phải không? Có ai quảng cáo không? Tại sao anh chị em đến đây? Tại sao biết từ chỗ này đến đây? Chắc là chỗ này có phép lạ, chỗ này có gì hay lắm. Và mình muốn, thứ nhất là tò mò, thứ hai là nghe nói rằng có thể là đến đây được ơn chữa lành nào đó. Anh chị em có một cái dục vọng đó, là muốn được chữa lành. Có cảm xúc rồi, dục khí nó nổi lên rồi. Luôn luôn anh chị em làm cái gì cũng có một cái sự lôi kéo do cảm tình của mình hay cảm xúc của mình, hoặc là thúc đẩy do cảm tình hay cảm xúc của mình, còn bằng không chúng ta không làm. Đơn sơ lắm, anh chị em không tin, anh chị em đặt lại vấn đề đi, chúng ta đàm đạo với nhau. Tại sao mấy ông lấy vợ vậy? Tại sao vậy? Tại sao cưới vợ vậy? Tại sao các bà cười? Mà lấy cho bằng được. Tại sao vậy? Tại làm sao như thế này? Tại làm sao mà cái ngày đám cưới á, mà người nào cũng nói ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất đời tôi? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hả? Lấy được vợ phải không? Có nghĩa là sau cái ngày đó là hết hạnh phúc rồi phải không? Chỉ có một ngày hạnh phúc duy nhất thôi là ngày đám cưới, còn sau đó là thôi rồi đó. Sau đó là vơi đi, vơi đi, vơi đi, vơi đi, vơi đi, vơi đi, vơi đi. À, trước khi lấy nhau á thì chưa hạnh phúc, lấy nhau xong á là hạnh phúc nhất, rồi bắt đầu nó xuống dốc. Cho nên mới là ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất phải không chị Hồng? Cảm xúc, nhân khí đó. Chúng ta có những cái loại nhân khí tốt như là tình yêu, phải không? Chúng ta niềm vui, chúng ta hoan lạc, bình an. Đó, những cảm xúc. Và đó là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà có những cái cảm xúc làm cho chúng ta phải bị băng hoại, là hư hoại đi. Ví dụ giận nè, sợ nè, dục vọng, lòng tham. Tất cả những cái thứ đó. Và anh chị em thấy nha, anh chị em thấy rõ có những cái cảm xúc đó nó đến với mình mà mình không có thoát được nó. Có nghĩa là những cái tật xấu đó, anh chị em biết nó xấu, nó hại cho mình mà mình không thoát được nó. Cái tính nóng nó vẫn nóng hoài, cái tính hay đa nghi nó vẫn đa nghi hoài, cái tính sợ vẫn sợ hoài, cái tính rối bối bối rối nó vẫn bối rối hoài. Tại làm sao không phá được nó vậy? Mặc dầu đi nghe giảng, mặc dầu đọc kinh cầu nguyện, mà lúc nào về nhà cũng thấy quỷ thấy ma hết á, và nghe ma quỷ nói trong đầu á, tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh em cầu nguyện rất là nhiều mà không thoát được, tại sao vậy? Mà cố gắng nỗ lực dùng ý chí của mình mà không thoát được, tại sao vậy? Bởi vì đơn sơ lắm, chúng ta không biết cái guồng máy, không biết cái then chốt của các loại nhân khí đó. Chúng ta trở lại với cái nộ khí, tức là cái cơn giận đó, cơn giận đó. Khi mà Đức Chúa Thánh Thần soi sáng thì anh chị em thấy rõ rệt, từ đầu nó có một cái căn nguyên, hay là cái nguyên do của nó. Nguyên do đó là bị nghịch ý, phải không? Nghịch ý. Anh chị em để ý đi, tại sao con nít nó cứ trẻ hoài, nó vui hoài, lúc nào cũng khỏe, tại sao vậy? Con nít đó nó có bị cản trở khi mà cha mẹ thấy nó hư, nó sai gì đó, cứ để cho nó chạy, nó chơi. Nó không bị nghịch ý nhiều. Lớn lên tí xíu, tuổi choi choi là cha mẹ lúc nào cũng chặt, chặt, chặt. Cái gì cũng la hết á. Phải không? Và người lớn cũng vậy. Người lớn thì lúc nào cũng hàng rào, áp chiến lược như thế nào đó. Bởi vì mình phải phòng thủ, phòng ngừa, phòng hờ gì đó, chung quanh. Mình nhìn dữ lắm, kỹ lắm cái thứ anh chàng. Nhưng con nít nó không giữ, nó không có hàng rào. Và cha mẹ và người lớn để nó chạy, lúc ở trong nhà thờ thấy nó dễ thương quá thôi để cho nó chạy. La thì đâu có la nó đâu, la ai? La bố mẹ nó thôi à. Nó không có bị nghịch ý. Và anh chị em càng bị nghịch ý nhiều thì anh chị em càng bực bội nhiều. Anh chị em thấy không? Chúng ta đến chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta biết cái con người của mình, không phải là biết về trời, biết về mình nữa, biết về chính bản thân mình, cái con người mình như thế nào, đây mới là thờ phượng Chúa. Chứ còn anh chị em đến chứ đọc kinh, đọc kinh, đọc kinh, đọc kinh, mà đọc kinh càng đọc nhiều thì càng bực. Có những người đọc nhiều quá. Không phải là đọc kinh không có tốt, đọc kinh rất là tốt, nhưng mà đọc nhiều quá. Gọi là ngộ kinh, người ta gọi là ngộ chữ, rồi ngộ thực, rồi ngộ kinh, bị ngộ đọc. Điên luôn cái đầu, đọc cái gì mà 9.000 chuỗi mân côi. 9.000 chuỗi mân côi đọc là mà liên tục tùy như vậy. Điên luôn. Giáo hội đâu có dạy như vậy. Cứ đọc mình tưởng là đọc kinh sẽ thoát không? Mà mình chúng ta không có biết được cái then chốt, cái guồng máy của con người. Con người chúng ta đó còn đâu phải là chỉ có thân xác đâu. Bởi vì anh chị em biết rằng cái sức mạnh đó là do cái cảm xúc mà ra. Và tất cả những gì chúng ta làm á là do cái cảm xúc thúc đẩy tay chân hoạt động. Chúng ta làm cái gì cũng do cảm xúc. Nhưng mà cảm xúc đằng sau cái cảm xúc là gì? Là ý tưởng hay là ý niệm. Nghịch ý thì chúng ta sẽ bị dội lại, chúng ta sẽ bị bực bội và bất bình. Bất bình, không muốn nghe, đóng cái lòng lại, mặc dù lỗ tai luôn luôn mở rộng ra, nhưng mà không muốn nghe là không muốn nghe thôi. Và bây giờ vẫn bị nói hoài. Thì một lần, hai lần người ta nói là quá tam ba. Nhất quá tam mà không, quá tam ba bận. Còn Thánh Phêrô nói rằng anh em xúc phạm đến tôi 7 lần tôi tha đó. Đến bao nhiêu lần? Đến bao nhiêu lần tôi mới tha? Chúa nói làm sao? Cái vấn đề là chỗ này. Nếu mà có người nào đó đến nói với anh chị em một cái câu gì đó, nó chướng tai, nó nghịch ý mình, nghịch nhĩ, thì nó là khác, cái chuyện đó là chuyện khác. Để chúng ta bị nghịch ý, thì chúng ta có thể ngồi đó suy xét lại, chúng ta có thể làm chủ được cái tư tưởng của mình hay cảm xúc của mình. Nhưng mà cái vấn đề là có những con người đó, thì chúng tôi thấy nhiều người như vậy đó, cái gì cũng nghịch ý hết á, cái gì cũng trái ý mình hết á. Và bởi vì cái mắt của con người đó luôn luôn nhìn thấy cái xấu nơi tất cả mọi sự và mọi vật. Và vì vậy cứ mặt cứ âu sầu u rủ mà cứ méo xẹo à. Anh chị em có thấy không? Tại sao mình già? Thì nếu mà mình cười nhiều á, mình cười nhiều thì nó không có già được. Mà mình cứ méo méo hoài á thì mình già. Bởi vì mình thấy cái gì nó cũng xấu, cái gì cũng sai hết á. Cho đó là cái lòng của con người đó đã bị hư rồi, cái là hoại khí rồi, cái khí, cái nhân khí đó nó hư rồi, cái trí nó cũng hư, cái ý nó cũng hư rồi. Và nhìn thấy đâu cũng là xấu. Đó là cái vấn đề. Chúng ta đến chúng ta thờ phượng Chúa thì Chúa cho chúng ta cái nhìn của Ngài. Ngài nhìn thấy đâu cũng là tốt, bởi vì Ngài dựng nên tất cả mọi sự thật tốt đẹp mà, chân thiện mỹ mà. Cái mắt của Chúa là nhìn thấy tốt đẹp, còn con người nhìn thấy á là xấu. Và càng lớn lên thì càng thấy nhiều cái xấu. Còn con nít á, nó nhìn thấy cái gì nó cũng hấp dẫn, cái gì nó cũng tò mò, cũng hiếu kỳ, cái gì cũng đẹp hết á. Mà cái gì nó cũng có thể móc nó bỏ vào miệng nó ăn được hết á, cái gì cũng ngon hết á. Có phải không? Anh chị em có con nít ở nhà không? Có phải như vậy không? Tại sao Chúa nói bây giờ các con muốn vào thiên đàng đó, vào nước trời thì con phải hoán cải, trở nên trẻ thơ. Không phải là ấu trĩ mà trẻ thơ, ấu thơ. Không phải ấu trĩ, ấu thơ. Tại sao vậy? Bởi vì con nít nó thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì cũng tốt, và nó không phân biệt được kẻ lành người dữ, kẻ ác người dữ. Không phân biệt, ai nó cũng có thể bắt tay được hết. Chúa nói có cái nhìn của trẻ thơ là như vậy đó. Bây giờ cái vấn đề là chỗ này, làm sao chúng ta thắng được đối với giới nam như trượng phu? Thường thường cái tính nóng là phần của giới nam tử hơn, còn giới nữ đó, nam tử, còn mỹ nữ thì cái tính gì? Các bà tự nói, tôi không nói đó nha. Đàn ông á là cái tính nóng, có cái tính nóng đó không chối cãi được. Tại sao vậy? Chúng ta biết rõ rồi, biết rớt là rõ, là bởi vì cái tính nóng đó nó có một phần tốt là tự vệ và bảo vệ. Còn đàn bà đó có cái gì? Cái câu ngạn ngữ Việt Nam nói, hay là nói là gì đó, gái thì ham tài, trai thì háo. Gái thì ham, có đúng không? Toàn là các bà trả lời không à. Tài là tiền, thần tài là thần tiền đó, phải không? Bởi vì cái người mà không có tiền là không có tài đâu. Tôi đặt cái câu hỏi này mà các chị chưa trả lời cho tôi được cái câu hỏi này. Tại làm sao mà giới phụ nữ thông minh hơn giới nam tử? Có những người sẽ không đồng ý, tôi biết là trong lòng các ông không đồng ý đâu. Không đồng ý là các bà thông minh hơn các ông, khôn hơn các ông. Tại sao? Để tôi dẫn chứng cho đây, không phải là nói ngoa hay là khen ngợi các đàn bà quá mức đi, quá đáng đi. Nó đúng, sự thật nó như vậy đó. Bây giờ mấy đứa con gái nhìn ra ngoài kìa, nếu mà nó chơi á, với mấy con trai á, dưới tuổi nó hay là đồng tuổi nó, còn lâu nó chơi. Nó chơi tìm đứa nào mà trên tuổi nó, lớn hơn nó, phải không? Có không? Cái điều đó có phải không? Có đúng không? Hay là tôi tưởng tượng ra? Chúng ta cùng nhau đàm đạo mà coi, chúng ta quan sát đi. Chúng ta thờ phượng Chúa trong những gì chúng ta nhìn, chúng ta thấy nhá. Có phải không các bà, các chị, các cô? Tuổi cặp kê thì nó cặp kê, không phải cặp kê với cái thằng nào mà tuổi ngang tuổi nó hay là dưới tuổi nó. Tại sao vậy? Tại sao các bà thông minh hơn các ông, hay là các chị thông minh hơn các anh? Các bà có một điều mà các ông không có được. Làm được một chuyện mà các ông không làm được. Đúng rồi, đẻ con. Các ông không đẻ con được. Các bà không có biết, chỗ này Chúa ăn bài hay lắm. Bây giờ đó, như thế này, vì thế giới này nó đảo lộn hết rồi. Anh chị em nhìn, anh chị em sẽ thấy thấu. Bây giờ giả như mà các chị em lấy một cái thằng nhỏ, nhỏ tuổi hơn mình đó, mà đẻ con ra, nó có thể nuôi con mình được không? Nó nuôi mình được không? Còn khuya, tìm cái ông nào già già ông tí xíu mà ông có tiền, ông có tài, để ông đẻ con ra thì còn nuôi mình được và nuôi con được. Đó là một cái lý do hết sức là thiên nhiên nhé. Chúa cho như vậy, do đó cái người nữ luôn luôn là nhìn lên. Và anh chị em đây, chúng ta thấy Thánh Kinh là như vậy. Toàn là chơi với ai? Một là chơi với Đức Chúa Trời, hai là chơi với quỷ không à. Đầu tiên á, Adam và Eva, Adam nhìn Eva sao? Ngang hàng với nhau hả? Còn khuya ông đi ra rìa đi, tôi chơi với quỷ, nói chuyện với quỷ mà. Nói chuyện với ai? Satan trèo, leo, bò trên cái cây cấm đó. Chơi trên mình không à? Bây giờ hai đứa trong vườn địa đàng ngang hàng nhau, thì bà phải chơi hơn. Cho nên thông minh hơn đàn ông là như vậy. Đó không phải là khen đâu, mà cũng không phải là chê nữa, nhưng mà chỉ nói cái thực tại đó, đừng có lấy làm xúc phạm nha. Thế thì hỏi rằng cái nhược điểm cũng như là cái ưu điểm, cái sức mạnh của đàn bà, cái nhược điểm cũng như ưu điểm của người đàn ông mà chúng ta biết là cái cơn giận, cơn nóng đó, để tự vệ, để bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ người thân của mình, người thuộc về mình. Nhưng đồng thời nó cũng hại mình đó. Chiến tranh cũng là do giận ra. Còn đàn bà là cái gì? Chúng ta thờ phượng trong các loại nhân khí này, đàn bà là gì? Dục khí. Có biết dục khí không? Dục là gì? Muốn. Đàn ông muốn nhiều hơn hay đàn bà muốn nhiều hơn? Tùy cái ha. Cái gì anh? Đàn ông tôi biết chỉ muốn có một cái thôi à. Còn đàn bà muốn đủ thứ cái hết đó. Tại sao cười hì hì vậy? Dục khí. Ví dụ như bây giờ vào trong cái sòng bài, mình biết á, cờ bạc là bác thằng bần. Chơi bài đó, nó đam mê. Mình biết như vậy, mình ráng mình cai mà không bỏ được. Tại làm sao vậy? Là tôi không biết các bà nào có như vậy hay không, mà biết rằng là shopping mình không đủ tiền, mình cứ shopping và shopping, shopping hoài. Cứ shopping. Để chừng nào nghe nói chợ mà có cái đồ gì mà đại hạ giá đó là phải ra ngoài sáng sớm để chờ mua. Tôi không biết có phải không, hay tôi tưởng tượng ra đi. Chắc là tưởng tượng ra phải không? Còn là tưởng tượng ra không, anh chị em cứ coi như là tôi tưởng tượng ra đi. Và nếu mà hết tiền thì về móc túi ai? Sao tuần lát có bà trả lời không vậy? Dục khí, thấy cái gì đẹp đẹp hay hay là mua. Không phải là tất cả vua đùa ca nắm bà nào cũng vậy đâu, không có đâu, không nhất thiết là như thế đâu. Tại sao vậy chúng ta không bỏ được cái tánh đó hay là cái tật đó? Bởi vì nếu mà anh chị em sống trong nhân khí, anh chị em sẽ mất đi tự do, anh chị em sẽ là nô lệ. Trong cảm tính, cảm xúc của mình chúng ta là nô lệ. Đến khi mà anh chị em được thần khí của Chúa ngự trị đó, ở trong mình, thì chúng ta có những cách thức để chúng ta phá nó được. Chúng ta đã thông, chúng ta phá tan được cái nhân khí đó. Và cái nhân khí đó, nó sẽ đưa mình vào trong cõi chết. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao nha? Nói về cái nộ khí, rồi nói về dục khí. Làm sao để mà phá nó? Mình biết cái tính mình hay nóng, tính mình bếp xếp nó nhiều. Làm sao phá nó? Thứ nhất, anh chị em đảo lộn lại, hỏi rằng quỷ nó ghét cái gì nhất? Quỷ nó ghét cái gì nhất? Chúng ta đã học rồi phải không? Quỷ nó ghét nhất là cười. Trong hoa ngục có tiếng cười không? Không có tiếng cười. Trong hoa ngục có cái gì? Khóc mà thôi. Trong nhà mà có nhiều tiếng khóc là nhà đó là gì? Là và toàn làm cho người ta khóc không? Là mình là ai? Quỷ. Mình làm cho người ta cười làm sao? Mình là gì? Thiên thần. Anh cho em thử đi. Thay vì la lối, chúng ta thấy nghịch ý không? Nghịch ý xong rồi chúng ta thấy chúng ta không muốn nghe, rồi cái khí nó nghẹn ngay cần cổ, nó bốc nóng lên đầu, phải không? Bắt đầu chúng ta thở nhanh và thở ngắn, rồi chúng ta lặp đi lặp lại, nói tới nói lui, nói hoài nói mãi một điểm, rồi chúng ta gằn giọng, chúng ta nhấn mạnh, tiếng càng ngày càng to lên, phải không? Rồi làm sao nữa? Kế tiếp là gì? Gào thét lên. Rồi kế tiếp là gì? Trừng mắt chỉ mặt và đập bàn đập ghế, mà không được thì tấn công. Thường thường đến mức độ mà tấn công là quá đáng rồi đó, quá sức rồi đó. Thì anh chị em cũng một cái diễn tiến đó, anh chị em làm sao? Cười 10 lần. Bắt đầu nghịch ý, cười. Không muốn nghe, cười. Nghẹn cổ, cười. Cười nó ra hết à. Khí nóng bốc lên đầu, cười nó ra. Lặp đi lặp lại, thay vì lặp đi lặp lại thì cười khúc khích hay là cười hô hố cũng được, cười nó ra. Thay vì gằn giọng đó, nhấn mạnh nó cười. Anh chị em không biết đây là khoa học nha, bên Nhật có một cái chỗ cho người ta cười thoải mái. Có một cái nhà, chắc là chúng tôi phải xây một cái nhà chỗ này, ai mà căng thẳng cứ cười thôi, tập cười. Cười là sẽ là thắng hết tất cả. Cười mà tiếng Việt Nam, mà người Việt Nam chúng ta, cái căn tính Việt Nam là gì? dân dân Việt, dân Aramita ta là gì? Tính hay?
Hay. Cười.
Chúng ta thoát được, chúng ta Việt. Việt là vượt lên tất cả mọi sự, bởi vì mình cười được. Ngay cả trong đau khổ, trong nghịch cảnh cười được. Chúa có cười không? Chúa có cười không? Anh chị em đọc lại Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều lần Chúa nói câu nào người ta cười câu nấy đó chứ. Khi mà Chúa lật tẩy hay là Chúa phơi bày ra cái nghịch lý của những người đến thách thức Chúa, người ta cười rần lên đó. Mà khi Chúa mà sống lại từ cõi chết đó, Chúa cười. Chúa cười khinh tử thần, cười đó. Nó làm gì được Chúa? Đến với Chúa, Chúa vui vô cùng. Cười cái thứ anh chị em. Thứ nhất là cười, thứ hai là cầu nguyện trong thần khí, gọi là nói tiếng lạ đó, cầu nguyện trong thần khí. Vì cái nhân khí á, nó dùng ép mình xuống, hoặc là cái nhân khí như là nộ khí, là cái khí giận, khí nóng đó, nó bốc lên đầu, nó lẫn quẩn trong đầu đó. Nó muốn giải tỏa ra mà không giải tỏa, nó lẫn quẩn trong đầu mình, không được. Rồi chúng ta cúi đầu xuống, hạ mình xuống, thở hơi ra. Rồi chúng ta nói với Chúa, lạy Chúa con, lạy Chúa. Và để đó hồi là bắt đầu mở lòng ra, là Chúa Thánh Thần xuống, và Chúa Thánh Thần cho nói tiếng lạ, là đã phá hết tất cả, phá tan cái nộ khí đó, hay là ngay cả cái dục khí đó, phá tan hết, tiếng là phá tan những cái khí đó, anh chị em được đã thông hết. Nhưng mà có những người ở đây chưa biết tiếng lạ là gì, chưa bao giờ biết tiếng lạ là gì, nhưng phải có Đức Chúa Thánh Thần thì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta nói lên điều mà chúng ta không thể tự nói được. Tiếng lạ, Chúa Thánh Thần phá tan hết tất cả những loại nhân khí đó. Thứ nhất là cười, thứ hai là cầu bằng tiếng lạ. Chắc là phải có một cái khóa khác để nói về tiếng lạ. Không phải là tôi dạy cho anh chị em nói tiếng lạ, nhưng mà nói về cái bản chất, hay là về tiếng lạ là gì, nói tiếng lạ là gì. Đó. Và thứ ba, điểm này quan trọng, thứ ba, đòi buộc anh chị em phải tham gia vào Thánh Dorotheos, một trong những thánh ẩn tu. Ngài nói như thế này: tại làm sao cũng câu nói đó, cũng hoàn cảnh đó, mà có khi mình bình an, bình thản, chẳng hề hứng gì cả. Nhưng mà và một cũng câu nói đó, hoàn cảnh đó, có lúc thì mình lại bất an, mà lại bực bội. Cũng y như vậy thôi. Có lúc thì mình bình an, bình thản, mà lúc khác thì mình lại bất an, bực bội. Có lúc mình thấy cảm thấy nó không là nghịch ý, có lúc chúng ta thấy nó là nghịch ý. Ngài trả lời làm sao? Ngài nói như thế này: nếu mà con người nào đó có lòng yêu mến, thật sự có lòng yêu thương đó, thì tất cả mọi sự cho qua đi hết. Mấy đứa nhỏ nó sai, nó như thế nào, mẹ thấy con nó sai, nó hư gì đó, vẫn thương nó như thường. Chuyện nhỏ mà, con nít mà, chuyện nít, cho nó qua. Nếu mà không có tình thương á, thì chúng ta bất an. Chúng ta thương một người nào đó, người đó có làm việc gì xấu sai vẫn thương như thường. Mình có thể mình buồn đó, nhưng mà mình không phải là bất an, bởi vì mình thương, mình không có làm cho mình phải bực bội. Cái tình thương đó là như vậy, xóa hết. Cái điểm thứ hai, tại làm sao mà con người ta được bình an hay là bất an? Thứ hai là bởi vì con người đó kết hợp với Thiên Chúa. Lúc nào cũng kết hợp với Thiên Chúa. Thờ phượng Chúa là như vậy á, kết hợp với Thiên Chúa. Hạ mình xuống, cúi đầu xuống, lạy Chúa con, thờ lạy Chúa. Chúa trên đầu con. Con không phải trên con, khi mà con tức con giận thì con là chủ rồi, và người ta là dưới, con đánh xuống. Còn đây Chúa trên đầu con. Con thờ lạy Chúa, con kết hợp với Chúa, người đó kết hợp với Chúa, là tức là suy niệm lời Chúa liên tục. Chúa trong mình ở trong Chúa, thì làm sao tức, làm sao giận được, làm sao bực bội được? Người đó là cái người biết suy niệm. Và thứ ba là nếu chúng ta có ánh mắt coi khinh người khác đó, thì chúng ta sẽ không bực bội, bởi vì coi đó chuyện đó là chuyện rủi bu, mình coi thường, nhìn đời, nhìn người bằng nửa con mắt mình, đó là cái tính tự phụ, tự cao, coi thường, thì chúng ta không thấy bực bội, bởi vì nó không đáng cho chúng ta bực bội. Hai điểm tích cực và một điều tiêu. Nhưng mà tự trung lại, Thánh Dorotheus, Ngài nói như thế này: cuối cùng quy tụ lại một điểm thôi, Tất cả chỉ vì con người ta không biết tự trách. Mỗi người không biết tự trách. Muốn tự trách thì chúng ta phải biết tự kiểm để mà tự tri. Khi mà biết mình thì tự trách để mà tự chủ. Chúng ta là người tự trọng, biết tự khiêm. Đây, tôi cùng với anh chị em tự kiểm mà. Chúng ta thờ phượng Chúa là sao? Đọc cái câu này, đây, thần khí Chúa, Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái, ban cho người Do Thái được cái ân sủng là thờ phượng, là người Do Thái khước từ. Bây giờ Thánh Phaolô, Ngài ưu phiền trong lòng, Ngài nói bây giờ Chúa ban cho người Công giáo Roma đây nè, là cái ân huệ được thờ phượng. Mà trong cái việc thờ phượng á, Chúa giải hóa được biết bao, hay là giải quyết được biết bao vấn đề, giải hóa được biết bao nhiêu căng thẳng. Nhưng mà con người, người Công giáo là không biết học, không biết đến đàm đạo với lời của Chúa. Khi lời Chúa dạy cho biết thờ phượng thì anh chị em thấy chúng ta từ đầu đến bây giờ đó, tôi nói gần là nửa tiếng hồ 45 phút rồi, là kiểm điểm hết, toàn là kiểm điểm, tự kiểm lấy. Tại sao mình giận? Bởi vì nghịch ý rồi đưa đến, không muốn nghe, rồi hơi nó bốc lên, nó ngẹn cổ bốc lên, đó, chúng ta kiểm điểm đó. Chúng ta thấy đó, khi mà anh chị em biết tự kiểm, để mà tự tri biết mình, rồi chúng ta tự trách mình, tiên trách kỷ hậu, không cần thiết phải trách nhân, không nhất thiết. Cái người nào mà trách nhân chi mệt, trách mình trước đã. Đầu tiên tiên trách kỷ, hậu cũng trách kỷ, như vậy thoải mái nhất. Để tự tri tự trách thì chúng ta tự chủ, tự trọng, tự khiêm. Con người đó thì kính thưa anh chị em, đã phá được tính nóng giận. Và là cách chúng ta thờ phượng Chúa thiết thực. Chứ lợi ích gì anh chị em đến đây anh chị em cầu nguyện, anh chị em biết rồi, anh chị em cầu nguyện là xin Chúa, Chúa Thần đổ xuống, mà lòng trí anh chị em chưa được sắp xếp lại tôn ti trật tự đó, thì ân sủng của Chúa xuống, anh chị em chưa xác tín được, anh chị em chưa thấy được chân lý, cho nên thần khí xuống, anh chị em sử dụng cái ân lành đó, cái ân sủng đó sai bét đi, anh chị em tự hại lấy bản thân mình. Chúng ta đã lấy cái ví dụ này nhiều lần rồi. Có chiếc xe mà không biết luật giao thông, lên xe đề ba rồi đạp ga chạy ra đường, tông người ta chết, tông mình chết. Mình phải biết luật. Sức thì có đó, phương tiện có đó, nhưng mà không biết luật chúng ta chết. Đến đây để làm gì? Đến chúng ta không phải là chỉ lãnh ơn. Ơn thì lúc nào Chúa cũng ban cho đó. Nhưng mà vấn đề chúng ta học thánh ý Chúa là chân lý thì phải dùng cái trí của mình. Đây là cái lý do tại sao chúng ta học, chúng ta đàm đạo với nhau lời Chúa là chỗ đó.
Vệ đường xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy, những người quen ngồi bên vệ đường xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Đầy giã hình tham lam kiêu hãnh, xin cho con được đứng lên ngay mỗi khi ngã xuống, lương tâm nặng nề biết bao lỗi lầm, tâm tư đơn đau. Vệ đường xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy, những người quen ngồi bên vệ đường xin Chúa dụ thương cho con bước đi. khốn khó, đau thương ôm nhục, thất vọng não nề của một kiếp sống. Xin cho con được sống chung chinh trước muôn thách đố, hy sinh quên mình tất cả cho người yêu thương hết tình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.